Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, sau 8 năm bị giam giữ, người phụ nữ Ninh Hạ bị bắt giữ lần thứ 7 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, nữ học viên 63 tuổi tại Hà Bắc được thả khỏi nhà tù trong tình trạng tàn tật. 8 năm sau đó bà qua đời. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, sau 8 năm bị giam giữ, người phụ nữ Ninh Hạ bị bắt giữ lần thứ 7 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc. Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999, bà Trương Lợi Phương 65 tuổi ở thành phố Cổ Nguyên, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, bị bắt và bị giam giữ đã hơn một tháng. Đầu năm 2025, bà Trương tới thăm con gái ở thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ của Ninh Hạ. Một người thấy bà đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân, đã theo dõi bà và báo bà cho cảnh sát. Ngày 29 tháng 3 năm 2025, bà Trương bị bắt. Kể từ đó đến nay, bà bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Ngân Xuyên. Đây là lần thứ 7 bà Trương bị bắt kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trước đó, bà đã 3 lần phải lao động cưỡng bức với tổng thời gian lên tới 5 năm và một án tù 3 năm. Tuyên truyền vu khống, đe dọa, uy hiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng khiến chồng và các con bà Trương chịu áp lực rất lớn. Không chỉ bà Trương bị bức hại, mà ba chị gái và một cháu gái của bà cũng bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Chị cả của bà là bà Trương Dục Phương, bị tra tấn đến mức bị tàn tật trong trại lao động và tới nay vẫn phải nằm liệt giường. Chồng bà Trương Dục Phương là ông Từ Diệu Chân đã qua đời do bức hại, con gái họ là cô Từ Yến cũng bị kết án 3 năm tù. Hai chị gái còn lại của bà Trương Lợi Phương là bà Trương Thục Phương và Trương Lan Phương cũng bị bức hại đến chết. Bức hại nhằm vào bà Trương Lợi Phương trong quá khứ. Bà Trương bị bắt lần đầu vào năm 2001 sau khi cảnh sát nghi ngờ bà sản xuất tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát thẩm vấn bà và khi bà từ chối trả lời các câu hỏi, họ tát vào mặt bà. Bà bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào tháng 11 năm 2001. Trong trại lao động cưỡng bức nữ Ninh Hạ, các lính canh sắp xếp hai người nghiện ma túy giám sát và chuyển hóa bà. Hàng ngày, họ ép bà xem các video nói xấu Pháp Luân Công và nhà sáng lập Pháp Môn. Tuy nhiên, bà không hợp tác với họ. Sau đó, các tù nhân này đánh đập, đá bà và lăng mạ bà. Họ cấm bà ngủ và thỉnh thoảng bắt bà phải đứng trong nhiều giờ để trừng phạt bà. Khi họ thấy bà chào một học viên Pháp Luân Công khác, các tù nhân đá vào bắp chân bà khiến bà ngã xuống. Bà Trương chịu đau đớn trong nhiều tháng và trong một thời gian dài, các vết bầm tím mới lành lại. Tháng 3 năm 2005, bà Trương lại bị bắt và một tháng sau đó bà bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức. Trong trại lao động, bà phải làm việc không công từ sáng đến đêm. Trong khi bóc vỏ hạt đậu, móng tay của bà bị mòn và ngón tay cái của bà thì bị chai đi. Nếu không hoàn thành công việc được giao, bà bị những người nghiện ma túy lăng mạ và đánh đập. Bà bị cấm ngủ và phải tiếp tục làm thêm giờ. Đầu năm 2008, Mã Văn Tuấn, đại đội trưởng Cục An ninh Nội địa quận Nguyên Châu cùng với vài cảnh sát đã bắt giữ bà Trương. Bà được thả sau khi bị giam giữ khoảng 6 tuần. Ngày 16 tháng 7 năm 2009, Mã cùng người của phòng 610 Ninh Hạ lại bắt giữ bà Trương tại nhà con gái bà ở Ngân Xuyên. Sau đó bà bị đưa thẳng vào trại lao động cưỡng bức nữ Ninh Hạ. Khi bắt bà, cảnh sát đã ban hành luôn văn bản kết án bà 2 năm lao động cưỡng bức. Bà Trương giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho thế nhân khi đi tàu trở về nhà sau khi tới thăm người thân ở Thượng Hải vào tháng 7 năm 2014. Bà lại bị bắt và bị giam giữ 5 ngày trong trại tạm giam Cục Công an Đường sắt Ngân Xuyên. Nhà bà bị lục soát và bà bị tịch thu máy vi tính để bàn, các kinh sách Pháp Luân Công và các tài liệu thông tin. Phải một năm sau đó, cảnh sát mới trả lại máy vi tính cho bà. Tháng 6 năm 2015, bà Trương đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và là thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vì thế, Dương Phú Xuân, trưởng phòng an ninh nội địa quận Nguyên Châu đã sách nhiễu con trai và con gái bà, khi ấy hai người con của bà đang làm việc bên ngoài thị trấn. Dương cũng dẫn theo một nhóm cảnh sát tới gõ cửa nhà bà Trương vào ngày 8 tháng 4 năm 2016. Họ đã rời đi khi bà Trương không mở cửa. Tới ngày 29 tháng 9 năm 2019, bà Trương lại bị bắt và nhà bà bị lục soát. Ban đầu, bà bị giam giữ trong cơ sở giam giữ thành phố Cố Nguyên, rồi sau đó bị chuyển vào trại tạm giam thành phố Cố Nguyên. Bà bị kết án 3 năm tù và kháng cáo của bà bị bác bỏ. Bà đã phải thụ án tù phi pháp này trong nhà tù nữ Ninh Hạ. Tin tức thứ hai, nữ học viên 63 tuổi tại Hà Bắc được thả khỏi nhà tù trong tình trạng tàn tật. 8 năm sau đó bà qua đời. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Trong khi thụ án 4 năm trong tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, bà Bạch Ngọc Chi bị tra tấn tàn bạo và bị ép uống thuốc không rõ nguồn gốc. Tra tấn đã khiến bà bị mù cả hai mắt, bị thổ huyết và suy thận. Bà đã nhiều lần ở trong tình trạng nguy kịch, thế nhưng chính quyền vẫn từ chối thả bà ra theo diện điều trị y tế và còn kéo dài thời hạn tù của bà thêm 4 tháng. Ngày 25 tháng 12 năm 2006, ngày được lên lịch trả tự do cho bà, người của phòng 610 địa phương lại nỗ lực đưa bà tới một cơ sở giam giữ khác. Thế nhưng trước phản đối mạnh mẽ của gia đình bà, họ bắt buộc phải nhượng bộ. Mặc dù sau đó, bà Bạch đã hồi phục được một phần thị lực, nhưng mắt bà vẫn không nhìn được rõ. Bà không thể đứng và không thể tự chăm sóc bản thân. Tay bà liên tục giật giật không kiểm soát được. Thỉnh thoảng, toàn thân bà co giật và bà bị đau dây thần kinh dai dẳng. Sau 8 năm chịu đựng đau đớn, bà đã qua đời vào tháng 3 năm 2025 ở tuổi 63. Bà Bạch, một nhân viên ngân hàng công thương Trung Quốc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại đối với môn tu luyện cả tâm và thân này vào năm 1999, bà kiên định đức tin của mình, vì thế bà liên tục bị bức hại. Bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức vào tháng 10 năm 1999. Bà Bạch bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức vào ngày 1 tháng 10 năm 1999. Trong thời gian bị giam giữ tại nhiều trại lao động, một bệnh viện tâm thần và một trung tâm cai nghiện ma túy, bà đã tuyệt thực trong 9 tháng liên tục. Bà sụt cân từ khoảng 50kg xuống chỉ còn dưới 40kg. Mặc dù như vậy, các lính canh vẫn tiêm vào người bà những loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến bà cảm thấy như côn trùng đang bò khắp cơ thể. Trong một lần kiểm tra sức khỏe tại một bệnh viện vào tháng 10 năm 2000, bà được phát hiện không có huyết áp hay chỉ số điện tâm đồ. Chỉ tới lúc đó, các lính canh trại lao động mới nhận ra bà đang cận kề cái chết và gọi cho người nhà bà đến đón bà về. Ba vụ bắt giữ vào năm 2001. Bà Bạch lại bị bắt vào tháng 10 năm 2001 và bị kết án lao động cưỡng bức nhưng chưa rõ thời hạn bao lâu. Bà tuyệt thực để phản đối và chưa đầy một tháng sau, bà được trả tự do. Bà buộc phải sống nay đây mai đó để tránh bị bức hại thêm. Thế nhưng vào tháng 9 năm 2001, bà lại bị bắt. Cảnh sát trưởng ở địa phương đã đánh bà bất tỉnh và phải 3 ngày sau đó bà mới tỉnh lại. Viên cảnh sát trưởng đã bỏ bà lại trên sàn xi măng lạnh trong vài ngày đó. Sau khi bà tỉnh lại, bà bị đưa tới một trại lao động, nhưng do bà không đủ điều kiện sức khỏe, nên trại lao động này từ chối tiếp nhận bà. Bà Bạch được trả tự do, nhưng tới tháng 12 năm 2001, bà lại bị bắt chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị đưa vào trại tạm giam số 2 thành phố Thạch Gia Trang. Tại đây, bà tuyệt thực trong 4 tháng và sau đó được tại ngoại. Thậm chí khi bà chưa hồi phục sức khỏe, cảnh sát vẫn sách nhiễu bà tại nhà. Bà buộc phải đi trốn để tránh bị bức hại phi pháp thêm nữa. Bị kết án 4 năm tù. Bà Bạch bị bắt tại nhà thuê ở thành phố Thạch Gia Trang vào ngày 31 tháng 8 năm 2002. Cảnh sát đánh đập bà dã man đến nỗi bà bị biến dạng. Bà đi bộ loạn choạng, gầy gò và có quầng thâm dưới mắt. Cảnh sát đã lợi dụng mối quan hệ để trại lao động thành phố Thạch Gia Trang tiếp nhận bà Bạch. Bà tuyệt thực hơn 2 tháng và sau đó bị lừa ăn trở lại. Chỉ 10 ngày sau đó, chính quyền đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà. Người nhà bà cố gắng thuê một luật sư đại diện cho bà, nhưng tất cả các công ty luật tại địa phương bị cấm đại diện cho các học viên pháp luân công. Vào tháng 12 năm 2002, Tòa án quận Dụ Hoa, thành phố Thạch Gia Trang đã tổ chức một phiên tòa bí mật xét xử bà tại trại lao động. Người nhà bà không được thông báo về phiên tòa và cũng không được thông báo về địa điểm mới giam giữ bà. Đến đầu tháng 1 năm 2003, họ mới biết rằng bà đã bị chuyển vào trại tạm giam số 2 thành phố Thạch Gia Trang. Vào tháng 2 năm 2003, bà Bạch tuyệt thực để phản đối và bà ở trong tình trạng nguy kịch. Người nhà bà yêu cầu bà được tại ngoại để điều trị y tế, nhưng bị chính quyền từ chối và họ cũng không được vào thăm bà. Vào tháng 3 năm 2003, bà bị kết án 4 năm tù. Người nhà bà không hề được thông báo về bản án này đối với bà. Vào đầu tháng 5 năm 2003, bà Bạch bắt đầu nôn ra máu, nhưng trại tạm giam không cho bà điều trị y tế. Dù tình trạng sức khỏe của bà như vậy, chính quyền vẫn chuyển bà vào nhà tù số 2 thành phố Thạch Gia Trang. Người nhà của bà biết được tin này vào ngày 20 tháng 5 năm 2003. Trong nhà tù, các cai ngục chỉ đạo các tù nhân giám sát bà Bạch suốt ngày đêm. Bà lại tuyệt thực để phản đối và bị bức hại tàn bạo. Sau đó, bà bị mù cả hai mắt và phải nằm liệt giường cả ngày. Người nhà bà yêu cầu chính quyền trả tự do cho bà để bà được điều trị y tế, nhưng yêu cầu này của họ bị chính quyền bác bỏ. Họ cũng không hề được vào thăm bà. Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc được thành lập vào mùa hè năm 2005. Bà Bạch và các nữ học viên pháp luân công khác bị chuyển vào đây giam giữ. Các cai ngục của nhà tù mới này liên tục ngược đãi bà Bạch và hiếm khi cho người nhà bà vào thăm bà. Những món đồ mà người nhà gửi vào cho bà thường không đến được tay bà. Các học viên khác không được hỗ trợ bà. Có lần, một học viên là Hà Lan Hoa giúp bà Bạch chỉnh sửa quần áo. Vì lý do này mà học viên Hà bị tước quyền được gia đình vào thăm, không được mua nhu yếu phẩm hàng ngày và không được liên lạc với người nhà. Tình trạng của bà Bạch ngày càng xấu đi và bà bị suy thận. Sau đó, bà hoàn toàn nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân. Yêu cầu cho bà tại ngoại để điều trị y tế của người nhà bà đã nhiều lần bị nhà tù từ chối. Đã thế, nhà tù còn tiếp tục gia hạn án tù của bà thêm 4 tháng và chỉ tới ngày 25 tháng 12 năm 2006, bà mới được thả. Người của phòng 610 địa phương vẫn cố đưa bà vào một cơ sở giam giữ khác sau khi bà được thả, nhưng trước phản đối mạnh mẽ của người nhà bà, họ phải chấp nhận nhượng bộ. Sau những tổn hại phải chịu đựng trong thời gian bị cầm tù, bà Bạch đã không thể hồi phục và đã qua đời vào tháng 3 năm 2025. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.